Tầm quan trọng của thập tự giá, chương 2. Sự hy sinh một lần đủ cả, một sự hy sinh trọn vẹn. Khía cạnh đầu tiên của thập tự giá mà chúng ta phải giữ làm trung tâm, đó là thập tự giá đại diện cho một sự hy sinh hoàn hảo, trọn vẹn. Để bắt đầu nghiên cứu về khía cạnh này, chúng ta sẽ xem xét một đoạn trong Hebrew chương 10 về sự tương phản giữa các thầy tế lễ của giao ước cũ và Chúa Giê-xu là thầy tế lễ thượng phẩm của giao ước mới. Một trong những sự tương phản nổi bật nhất được thể hiện ở hai vị trí. Các thầy tế lễ của giao ước cũ luôn đứng, họ không bao giờ ngồi xuống. Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm của giao ước mới, sau khi Ngài dâng một sinh tế đời đời, Ngài ngồi bên phải Đức Chúa Trời. Các thầy tế lễ trong cựu ước luôn đứng là bởi vì nhiệm vụ của họ chưa bao giờ được hoàn thành. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu ngồi xuống bởi Ngài đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ngài không bao giờ phải thực hiện lại một lần nữa. Hãy cùng đọc xem cách mà sách Hebrew mô tả nguyên tắc quan trọng này. Mỗi thầy tế lễ hàng ngày đứng phục vụ và thường xuyên dâng cùng một loại sinh tế là điều không bao giờ có thể cất tội lỗi đi được. Nhưng Đấng Christ đã vì tội lỗi dâng một sinh tế chuộc tội duy nhất và đời đời, rồi ngồi bên phải Đức Chúa Trời. Và từ đó, Ngài chờ đợi cho đến khi những kẻ thù của Ngài bị đặt làm bệ chân cho Ngài. Vì nhờ một sinh tế duy nhất, Ngài làm cho những người được thánh hóa trở nên toàn hảo mãi mãi. Hebrew chương 10, câu 11 đến câu 14. Phân đoạn này diễn đạt bằng hình thức ngôn ngữ mạnh mẽ nhất để nói lên tính trọn vẹn của những gì Chúa Giê-xu đã làm. Bằng một sinh tế, Ngài đã làm cho trở nên toàn hảo. Động từ Hy Lạp ở thì hoàn thành, có nghĩa là đã thực hiện một cách hoàn hảo. Việc đã xong, mọi sự đã chọn, không cần phải thực hiện lại hay lặp đi lặp lại. Sự hy sinh trọn vẹn này bao trùm cõi thời gian và có giá trị đời đời. Tác giả Hebrew nói về Chúa Giê-xu, nhưng Đấng Christ đã vì tội lỗi dâng một sinh tế chuộc tội duy nhất và đời đời, rồi ngồi bên phải Đức Chúa Trời. Hebrew chương 10 câu 12. Một lần nữa, Chúa Giê-xu ngồi xuống vì Ngài không cần phải dâng một sinh tế nào khác nữa. Bằng một sinh tế, Ngài đã cung ứng một cách trọn vẹn và hoàn hảo cho mọi nhu cầu của mỗi người. Một hình ảnh tiên tri. Bản chất sự hy sinh mà Chúa Giê-xu đã thực hiện được, tiên tri Ê-sai mô tả 700 năm trước khi sự việc này diễn ra. Chương 53 của sách Ê-sai là một bản xem trước tuyệt vời về sự chuộc tội của Chúa Giê-xu. Mặc dù Chúa Giê-xu không được nêu tên, nhưng Ngài là đấng duy nhất đúng với mô tả này. Chúng ta bắt đầu với Ê-sai 53 câu 6. Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của tất cả chúng ta đều chất trên Người. Ê-sai nêu rõ vấn đề của toàn nhân loại, một sự thất bại chung của tất cả chúng ta. Chúng ta có thể là người châu Âu, người Mỹ, người châu Á hoặc người châu Phi, nhưng tuyên bố này áp dụng cho mỗi người trong chúng ta. Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Tất cả chúng ta đã quay lưng với Chúa và những mệnh lệnh của Ngài và đi theo lối riêng. Kinh Thánh gọi đây là sự gian ác, một từ mang ý nghĩa rất nghiêm trọng. Bản dịch hiện đại phù hợp nhất nói về sự gian ác này sẽ là sự nổi loạn. Nghĩa đen trong ngôn từ Hebrew bày tỏ rằng Đức Chúa Trời chất trên Chúa Giê-xu sự gian ác hay sự nổi loạn của toàn thể nhân loại. Sự gian ác cũng có nghĩa là những hậu quả tồi tệ và hình phạt cho sự nổi loạn. Sự hy sinh của Chúa Giê-xu là hoàn hảo bởi vì Đức Chúa Trời đã chất lên Ngài sự nổi loạn của tất cả chúng ta. Cùng với tất cả những hậu quả tồi tệ và sự phán xét cuối cùng dành cho chúng ta và sự nổi loạn đó, một cách đơn giản, tất cả những sự xấu xa mà chúng ta đáng phải nhận đã chất trên Chúa Giê-xu, để tất cả những điều tốt đẹp nhờ sự vâng phục tột cùng của Con Đức Chúa Trời được ban cho chúng ta. Chúa Giê-xu đã làm tất cả trong sự hy sinh đó. Trong Ê-sai 53 câu 10, nhà tiên tri đã mô tả rõ hơn: Đức Giê-hô-va vui lòng để người bị tổn thương và chịu đau khổ sau khi đã dâng mạng sống làm tế lễ chuộc tội. Người sẽ thấy dòng dõi mình, các ngày của người sẽ dài thêm, và ý muốn của Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thành tựu. Đây không chỉ là mô tả về sự hy sinh của Chúa Giê-xu, mà còn là một tiên báo rõ ràng về sự phục sinh của Ngài. Câu 8, câu 9 mô tả thế nào? Người đã bị đánh, phạt và cất khỏi đất người sống. Nói cách khác, sự sống đã bị cất khỏi Ngài. Vì vậy, khi nhà tiên tri nói, người sẽ thấy dòng dõi mình, các ngày của người sẽ dài thêm, vì thì thực tế này sẽ không thể diễn ra nếu không có sự phục sinh. Ê-sai 53 câu 10 nói rằng Đức Chúa Trời đã khiến linh hồn Chúa Giê-xu trở thành của lễ đền tội hay của lễ chuộc tội cho tất cả nhân loại. Tầm quan trọng của nguyên tắc này là điều mà trí óc hữu hạn của chúng ta không thể thực sự hiểu được. Tôi tin rằng khi Chúa Giê-xu bị treo trên thập tự giá, những bệnh tật và đau đớn của chúng ta được chất trên thân thể Ngài, nhưng tội lỗi của chúng ta thì giáng lên linh hồn của Ngài, linh hồn thánh khiết, công chính, hoàn hảo của Ngài trở nên tội lỗi vì chúng ta. Như vậy, thông qua sự hy sinh đó, Ngài đã gánh chịu tất cả những tội lỗi của chúng ta khi Ngài chết. Giải pháp duy nhất cho tội lỗi. Cả Kinh Thánh chứa đựng một thông điệp nhất quán: chỉ có một phương cách cứu chuộc duy nhất cho tội lỗi, một sinh tế. Tất cả sinh tế của Cựu Ước đều hướng đến trong ý nghĩa tiên tri sự hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Việc hiểu được thư tín Hebrew trong bối cảnh này là rất quan trọng. Trong Hebrew chương 10 câu 3 câu 4, tác giả tuyên bố: nhưng các sinh tế đó chẳng qua là để nhắc nhở hàng năm về tội lỗi, vì máu của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi đi được. Trong Cựu Ước, việc dâng sinh tế được thực hiện hàng năm. Làm như vậy là để nhắc nhở về những tội lỗi mà con người đã phạm. Hơn nữa, các sinh tế đó không thể cất tội lỗi đi được. Ví dụ, sinh tế chính của Israel là sinh tế trong ngày lễ chuộc tội. Tuy nhiên, nó chỉ có hiệu lực trong một năm và nó không thể cất đi tội lỗi. Nó chỉ đơn thuần là che đậy. Sự chuộc tội ấy che đi tội lỗi trong một năm cho đến lúc sinh tế được dâng lên một lần nữa. Theo đó, nó chỉ là sự nhắc nhở về tội lỗi. Hàng năm, người Do Thái được nhắc nhở là họ phải đối phó với vấn đề tội lỗi, và nó chỉ có hiệu lực trong vòng một năm. Tuy nhiên, tác giả Hebrew nói về Chúa Giê-xu: nhưng bây giờ Ngài đã hiện ra một lần đủ cả vào cuối các thời đại để dâng mình làm sinh tế cất tội lỗi đi. Hebrew chương 9 câu 26. Cho nên không cần phải thêm một sinh tế nào nữa cả. Phaolô giải thích điểm cốt lõi của điều này trong thứ nhì Cô-rinh-tô chương 5 câu 21 khi ông viết: Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Đấng ấy chúng ta được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Nhiều người khi đọc câu này trong nhì Cô-rinh-tô không nhận thấy rằng Phao-lô đã nghĩ đến những sinh tế trong Cựu Ước. Chúng ta chỉ có thể hiểu nội dung này khi chúng ta nhận ra rằng theo luật dâng sinh tế trong Cựu Ước thì những con vật dùng làm sinh tế bị gán cho tội lỗi của người dâng sinh tế. Như vậy, khi Chúa Giê-xu hy sinh trên thập tự giá, Ngài bị trở nên tội lỗi vì chúng ta. Đây là một trao đổi rất đơn giản nhưng cũng rất sâu sắc. Đức Chúa Trời đã làm cho Chúa Giê-xu trở nên tội lỗi vì tội lỗi của chúng ta, để thay vào đó chúng ta có thể được trở nên công chính với sự công chính của Ngài. Đó là phương cách cứu chuộc của Đức Chúa Trời dành cho tội lỗi. Ngoài ra, không có cách nào khác. Ở đây, tôi muốn đưa ra một lời xưng nhận về sự trao đổi này, mà nếu được thực hiện thường xuyên thì sẽ rất tốt. Nếu bạn là người tin vào Kinh Thánh và Chúa Giê-xu thì những lời này là đúng với bạn, cho dù bạn có nhận ra hay không. Đức Chúa Trời đã làm cho Chúa Giê-xu trở nên tội lỗi vì tội lỗi của tôi, để tôi có thể được trở nên công chính với sự công chính của Ngài. Tôi khích lệ bạn công bố lời xưng nhận này lớn tiếng một cách thường xuyên. Mọi thứ đã được cung ứng. Trong Roma chương 8 câu 31 câu 32, Phao-lô nhấn mạnh đến sự hy sinh trọn vẹn của Chúa Giê-xu. Vậy chúng ta sẽ nói gì về những việc này? Nếu Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì tất cả chúng ta mà phó con ấy cho, thì lại không ban mọi sự cùng với con ấy cho chúng ta sao? Mọi sự được cung ứng cho chúng ta thông qua sự hy sinh của Chúa Giê-xu. Đức Chúa Cha, Đấng đã ban Chúa Giê-xu, sẽ không giữ lại bất cứ điều gì, nhưng ban mọi sự cùng với con ấy cho chúng ta. Sự hy sinh của Chúa Giê-xu đã khai phóng toàn bộ sự phong phú của lòng thương xót và sự cung ứng của Đức Chúa Trời. Chúng ta không cần thêm nền tảng khác, bởi vì không còn có nền tảng nào khác nữa. Hiểu được điều này là rất quan trọng, vì nếu bạn đến với Đức Chúa Trời để xin lòng thương xót và ân điển dựa trên những nền tảng khác ngoài sự hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập tự giá, thì Đức Chúa Trời sẽ không đáp ứng đâu. Bất kỳ tiền đề nào khác ngoài sự hy sinh của Chúa Giê-xu thì đều là nền tảng sai chật. Bạn và tôi không thể nào đến với Đức Chúa Trời trên nền tảng những việc tốt chúng ta làm, hay sự sung đạo, xuất thân, đạo đức của chúng ta, hay những ý định tốt của chúng ta, bởi vì Chúa không hề ấn tượng với những thứ đó. tất cả những thứ đó sẽ không thể khai phóng lòng thương xót và ân điển của Chúa. Chất xúc tác duy nhất khai phóng lòng thương xót và ân điển của Chúa chính là việc Chúa Giê-xu đã trở nên tội lỗi bởi tội lỗi của chúng ta, chết thay cho chúng ta, và Ngài đã sống lại từ cõi chết. Tôi khích lệ bạn, đừng bao giờ để một ngày trôi qua mà không suy ngẫm về lẽ thật đời đời này. Đừng bao giờ đưa lẽ thật này ra khỏi trung tâm những suy nghĩ, lời nói và đời sống của bạn. Ngay khi thập tự giá bị thay thế, bạn sẽ thấy mình không còn vui hưởng sự phong phú trong ân điển của Đức Chúa Trời nữa. Bạn sẽ thấy mình tranh chiến, hỗn loạn và bối rối. Bạn sẽ thường xuyên cảm thấy tội lỗi và không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lý do đằng sau tất cả những trải nghiệm này là do thập tự giá đã bị thay thế khỏi trung tâm của cuộc đời bạn. Từ pháp lý đến thực nghiệm, tác giả Hebrew cho chúng ta biết, vì nhờ một sinh tế duy nhất, Ngài làm cho những người được thánh hóa trở nên toàn hảo mãi mãi. Hebrew chương 10 câu 14. Bây giờ chúng ta đến với yếu tố con người. Những người được thánh hóa, ở đây có sự thay đổi về thì trong ngữ pháp. Những gì Chúa Giê-xu đã làm là hoàn thành, nhưng sự tiếp nhận của chúng ta là ở thì tiếp diễn. Hiểu được điều này là rất quan trọng. Về mặt pháp lý, chúng ta được thừa hưởng mọi thứ khi chúng ta được tái sinh. Chúng ta trở thành con của Đức Chúa Trời, là người thừa kế của Đức Chúa Trời và là người đồng thừa kế với Chúa Giê-xu. Toàn bộ cơ nghiệp là của chúng ta một cách hợp pháp. Nhưng về mặt kinh nghiệm, chúng ta chưa sở hữu tất cả. Nếu bạn và tôi thành thật với chính mình, chúng ta sẽ nhận ra rằng không ai trong chúng ta đã sở hữu tất cả những gì Chúa Giê-xu đã làm cho chúng ta trên thập tự giá. Chúng ta đang được thánh hóa, có một quá trình đang diễn ra trong chúng ta. Kết quả của tất cả những gì Chúa Giê-xu đã làm trên thập tự giá đang được thực hiện trong đời sống của chúng ta. Chúng ta có thể diễn tả đời sống cơ đốc theo cách này: sự chuyển đổi từ pháp lý sang kinh nghiệm. Một lần nữa, khi chúng ta được tái sinh, cơ nghiệp của chúng ta trong đấng Christ đã trở thành của chúng ta một cách hợp pháp. Nhưng về mặt kinh nghiệm, chúng ta phải biến những điều đó thành của riêng mình. Giăng chương 1 câu 12 nói về sự tái sinh như thế này: nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời. Trong sự tái sinh, chúng ta đã nhận được thẩm quyền để trở thành. Quá trình chúng ta trở thành được mô tả trong Hebrew chương 10 câu 14, đang được thánh hóa. Tuy nhiên, thẩm quyền không có ý nghĩa gì trừ khi chúng ta sử dụng nó. Chúng ta đã trở thành bao nhiêu phần và còn bao nhiêu phần nữa chúng ta chưa trở thành? Hãy nhớ rằng, bằng một sinh tế, Chúa Giê-xu đã cung ứng toàn bộ và hoàn hảo cho mọi nhu cầu của mỗi người. Sinh tế của Ngài là sinh tế trọn vẹn. Khi đến với kết luận của chương này, bạn có muốn thừa nhận sinh tế tuyệt vời này cho chính mình không? Hãy cùng làm như vậy với lời cầu nguyện sau đây. Lạy Chúa Giê-xu, con công bố rằng Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Giê-xu trở nên tội lỗi vì tội lỗi của con, để con có thể trở nên công chính với sự công chính của Ngài. Cảm ơn Chúa vì con có thể ở trong sự trao đổi tuyệt vời này. Con tiếp nhận cơ nghiệp này là của con một cách hợp pháp bởi sự hy sinh trọn vẹn của Ngài, trên nền tảng những gì Ngài đã làm cho con trên thập tự giá. Bây giờ, con đến nhận lãnh lòng thương xót và ân điển mà con có được và bước đi trong những gì Ngài đã cung ứng. Amen.